chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 46 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi Nhạc Bất Quần đưa các đệ tử rời khỏi Hoa Sơn, gặp trời mưa, tất cả phải vào tạm trú trong một ngôi miếu quan, thì Bịch Địch Nhân kéo tới gây hãm, đòi Nhạc Bất Quần phải trao Tịch Tà Kiếm Phổ cho chúng. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Xin nói, Tịch Tà Kiếm Phổ không có ở đây, vậy thì nó ở đâu?
Nhạc Bất Quần đáp,
các hạ liếc quên gì mà hỏi câu này?
Người kia nói,
chuyện thiên hạ thì người thiên hạ đều có quyền quan tâm đến chứ.
Nhạc Bất Quần cười khẩy không trả lời. Người đó lớn tiếng nói,
hỏi nhạc kia, rốt cuộc người có chịu trao ra hay không? Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, người không giao ra thì bọn ta đánh động thủ, xông vào lục soát.
Nhạc Phu Nhân nói khẽ, các nữ đệ tử đứng từ dậy nhau một chỗ đi, rồi các nam đệ tử rút kiếm ra. Xoạt xoạt, mọi người đều rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung đứng trước cửa, tay nắm chuôi kiếm, chưa rút kiếm ra đã có hai người nhảy xuống cửa xông đến. Lệnh Hồ Xung né người, toàn rút kiếm ra, chỉ nghe một người quát, hắn giơ chân đá Lệnh Hồ Xung lộn nhào lăn ra xa. Lệnh Hồ Xung bị đá văng ra ngoài mấy trượng, rớt xuống một bụi rậm. Đầu óc hắn hỗn loạn, hắn thầm nghĩ,
cái đá của thế này cũng không lợi hại mấy, mà tại sao hạ bàn của ta lại không có một chút khí lực này nào là thế nào, kỳ cục quá.
Hắn gắng gượng ngồi dậy, bỗng trước ngực máu nóng trào lên, đẩy tách luồng chân khí xung đột đấu tranh nhau trong người hắn, khiến cho hắn muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, mở miệng kêu lại không thoát ra được âm thanh nào. Tình cảnh này chẳng khác gì người nằm trong mộng thấy một đè. Đầu óc rất tỉnh táo, nhưng không nhúc nhích được. Tai hắn nghe tiếng kinh khí nhao nhao choang choảng không dứt. Sư phụ, sư nương và bọn đệ tử đã xông ra ngoài miếu đấu với 8 người 7-8 người bịt mặt. Còn mấy tên bịt mặt khác thì xông vào trong miếu. Tiếng quát tháo ổn tỏi từ trong miếu truyền ra, hòa lẫn với tiếng hô quán của bọn nữ đệ tử. Lúc này, mưa lại càng to hơn. Mấy cái đèn bão bị ném dưới đất, phát ra những tia sáng nhợt nhạt, khiến hào kiếm quang lấp loáng, bóng người lay động. Không bao lâu, từ trong miếu truyền ra tiếng kêu la thê thảm của bọn nữ đệ tử. Lệnh Hồ Xung càng sốt ruột. Địch nhân đều là nam tử, tiếng nữ đệ tử kêu la thê thảm. Dĩ nhiên là bọn sư muội đã bị thương. Hắn thấy sư phụ đang múa trường kiếm, một mình lão địch với 4 tên, còn sư nương bị 2 tên địch dây bám. Hắn biết sư phụ và sư nương kiếm thuật giao thông, tuy lấy ít địch nhiều, nhưng cũng không dễ bị thất bại. Nhị sư đệ lao đứt nặc la lối ôm sồm, cũng lấy một chống lại hai. Hai tên địch đều sử đơn đao, nghe qua tiếng đao kiếm giao nhau, cũng biết sức lực của hai tên đó rất là mạnh. Nếu đấu thêm một lúc nữa thì lao đứt nặc khó mà chống đỡ nổi. Trước mắt hắn thấy 3 người bên phái mình phải bị chống với 8 tên địch, tình thế rất là nguy hiểm. Tình cảnh trong miếu e rằng càng nguy hiểm hơn. Tuy sư đệ sư muội đông nhưng lại không có một cao thủ. Nghe tiếng kêu la thê thảm liên tục, chắc đã có mấy người bị hạ thủ rồi. Lệnh Hồ Xuân càng nóng ruột, càng không nhận được một chút khí lực, hắn không ngừng cầu khẩn.
Xin trời đất phù hộ, giúp cho đệ tử có được nửa canh hồi phục khí lực. Lệnh Hồ Xuân này chỉ mong vào sung yếu để bảo vệ cho tiểu sư muội được chu toàn. Thế dù đệ tử bị địch nhân chém thành muôn đoạn, thân chịu cực hình phản cấp cũng cam tâm.
Lệnh Hồ Xuân gắng gượng cử động, lại dần ngời tức. Bỗng nhiên, sáu luồng chân khí cùng xông lên ngực, tiếp theo có hai luồng chân khí từ trên đè sáu luồng chân khí này xuống. Toàn thân hắn nhẹ bỗng, dường như lục phủ ngũ tạng đều biến mất hết, cả da thịt huyết mạch cũng đều tiêu tan, không còn cảm giác gì. Lòng hắn lạnh như băng, hắn la thầm.
Thôi rồi, thì ra là như vậy.
Bây giờ hắn mới biết, chân khí mà Đào Cốc Lục Tiên dùng trị thương cho hắn là sáu luồng chân khí truyền từ các kinh mạch khác nhau vào. Cố nhiên, nội thương chưa trị khỏi mà sáu luồng chân khí vẫn tồn tại, tích tụ lại. Hắn lại gặp phải Bất Giới Hòa Thượng có nội công cao thâm, nhưng tính tình lại nóng nảy, thúc đẩy hai luồng chân khí để đè bẹp sáu luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên. Trong lúc đó, nhất thời hắn thấy dường như nội thương đã khỏi, nhưng thực ra thì có thêm hai luồng chân khí lại nữa đưa vào cơ thể. Tám luồng chân khí này xung khắc nhau, khiến cho nội công tu luyện bấy lâu của hắn chẳng còn giữ lại được chút nào. Hắn đã trở thành phế nhân. Lòng hắn đau đớn thầm nghĩ,
ta gặp phải chuyện bất trắc này thì chẳng khác gì bị phế truất toàn bộ võ công. Hôm nay sư môn gặp nạn, ta lại không xuất được một chút khí lực nào. Lệnh Hồ Xung thân là đại đệ tử phái Hoa Sơn mà lại nằm về dưới đất, lưng mắt lắng tai nghe sư phụ và sư nương bị người ta sỉ nhục, sư muội sư đệ bị người ta hãm hại, thật chẳng đáng là người. Được, ta sẽ đi vào miếu cùng chết với tiểu sư muội một chỗ.
Lệnh Hồ Xung biết chỉ cần hắn dẫn khí một chút thì tám luồng chân khí trong cơ thể dí động lên, toàn thân không thể nào cử động được. Hắn liền nạp khí xuống quyện Nguyệt Đan Điền, không giận một chút nội tức nào, thì quả nhiên có thể cử động được tứ chi. Hắn liền từ từ đứng dậy, rút trường kiếm ra, từng bước chậm chạp đi vào trong miếu. Lệnh Hồ Xung vừa bước đến cửa miếu thì ngửi thấy mùi máu tanh xông lên mũi. Trên bàn thờ có hai ngọn đèn bảo chiếu sáng, hắn thấy bọn Lương Phát, Thi Đối Tử, Cao Căn Minh, mình đầy máu tươi đang khổ chiến địch, mà mấy tên sư đệ, sư muội nằm dưới đất, không biết là đã chết hay còn sống. Nhạc Linh Sai và Lâm Bình Chi đang cùng đấu với một tên địch nhân bịt mặt. Đầu tóc Nhạc Linh Sai hung tỏa ra, Lâm Bình Chi cầm kiếm tay trái, hiển nhiên là tay phải đã bị đơn đao đả thương. Gã bịt mặt cầm một cây đoản thương, thương pháp mạnh mẽ linh hoạt. Lâm Bình Chi liên tiếp thử ba chiêu thương tùng ngân khách mới đỡ nổi thế tấn công của gã. Khổ nỗi kiếm pháp của Lâm Bình Chi học được chỉ có hạn, chỉ thấy đoạn thương của địch nhân dung lên, những tua đỏ trên thương phất phơ liên tục, khiến Lâm Bình Chi hoa cả mắt. Xoạt một tiếng, vai phải Lâm Bình Chi đã bị trúng thương. Nhạc Linh Sang vội phóng hai kiếm, bức bách địch nhân thối lui một bước, cô la lên: "Tiểu Lâm Tử, mau vào sau dưỡng thương đi." Lâm Bình Chi nói:
"Không cần đâu."
Lâm Bình Chi phóng ra một kiếm, chân đã bước loạn choạng. Tên địch nhân bịt mặt cười dài, xoay ngang cây thương, bóp một tiếng, gã đánh vào lưng Nhạc Linh Sang. Tay phải của Nhạc Linh Sang bị rớt kiếm, cô đau quá sụm người xuống. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, lập tức cầm kiếm xông đến, đề khí phóng kiếm đâm tới. Mũi kiếm chỉ phóng ra một thước thì nội tức của hắn xông lên, cánh tay phải của hắn nhũn ra rũ xuống. Gã bịt mặt thấy kiếm phóng tới, định né người tránh, sau đó đâm thương trả. Nào ngờ, kiếm của hắn phóng không được một thước, thì cánh tay đã rũ xuống. Gã bịt mặt cảm thấy rất kỳ dị, không cần nghĩ ngợi gì nữa, chân trái quét ngang một cái, đá Lệnh Hồ Xung từ cửa miếu bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Lệnh Hồ Xung rơi vào một vũng nước ở ngoài miếu. Mưa vẫn tầm tã, miệng, mắt, mũi, tai của Lệnh Hồ Xung dính đầy bùn đất. Nhất thời, hắn không cách gì cử động được. Hắn thấy Lao Đức Ngặc đã bị đánh ngã. Hai tên địch đối chiến với Lao Đức Ngặc đã chia ra dây bên hai tấn công hai vợ chồng Nhạc Bất Quần. Một lúc sau, lại có hai địch nhân từ trong miếu giọt ra, tham gia nên cục diện thay đổi. Một mình Nhạc Bất Quần phải đấu với bảy tên, Nhạc phu nhân chống cự với ba tên. Bỗng nghe nhạc phu nhân và một địch nhân cùng la quảng lên, đuôi của cả hai người cùng bị thương. Gã địch nhân phải lùi lại. Nhạc phu nhân tuy chém được một tên địch, nhưng đùi bà bị chém một đao khá nặng. Bà chiết thêm được vài chiêu nữa, thì đầu dai lại bị địch nhân chém trúng một sóng đao. Bà ngồi phịch xuống đất. Hai tên địch nhân bịt mặt cười ha hả, điểm mấy huyệt sau lưng bà. Bọn đệ tử Hoa Sơn trong miếu liên tục bị thương, từng tên bị chế phục. Bọn địch đến tấn công rõ ràng là có mua đồ, nên chỉ đánh cho bọn đệ tử phái Hoa Sơn bị thương hoặc điểm quyệt, chứ không giết người nào. 15 tên địch dây vòng tròn quanh Nhạc Bất Quần, 8 tên cao thủ đứng ở 8 hướng đối chiến, 7 tên còn lại mỗi tên cầm đèn bảo chiếu vào mặt lão. Tuy nội công chữ ngôn phái Hoa Sơn thâm hậu, kiếm thuật cao thâm, nhưng phải đối chiến với 8 địch nhân đều là cao thủ và bị 7 luồng ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mặt, nên lão bị ló mắt. Nhạc Bất Quần biết hôm nay phái Hoa Sơn đã thất bại thảm hại, mọi người trong miếu Dược Dương đều bị trọng thương, nhưng lão vẫn dung kiếm bảo vệ môn hộ, khí lực vẫn sung mãn, kiếm pháp tinh nghiêm. Lúc bị ánh đèn chiếu vào, lão liền rũ mắt xuống. 8 tên địch nhân nhất thời chưa làm gì được lão. Một tên bịt mặt lớn tiếng quát:
Nhạc Bất Quần, người có đầu hàng hay không?
Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói:
Nhạc mỗ thà chết chứ không chịu nhục, muốn giết thì cứ giết đi.
Gã đó nói:
Người không chịu đầu hàng thì ta chém vào vai phải của vợ người trước á.
Gã nói vậy rồi giơ thanh quỷ đầu đao phóng dày lưỡi mỏng, dưới ánh đèn chiếu xuống, lưỡi đao phát ra những tia sáng lấp lánh lâm le, toàn chém xuống da Nhạc phu nhân. Nhạc Bất Quần hơi do dự, lão nghĩ:
Chẳng lẽ việc mặc chúng chém vào vai sư muội à?
Nhưng lão lại nghĩ:
Nếu mình bỏ chúng đầu hàng sẽ bị bọn chúng hiếp đáp sỉ nhục, khiến cho thành danh mấy chục năm của phái Hoa Sơn bị mất trong tay mình ư?
Bỗng nhiên lão hít một hơi, mặt nổi sắc tía, dung kiếm đâm về hướng tên bịt mặt bên trái. Tên bịt mặt đó dung đao đỡ, đâu ngờ chiêu kiếm này của Nhạc Bất Quần đã giận Tử Hà thần công, luôn kinh lực cực mạnh, thanh đao lại bị trường kiếm bứt ngược trở lại. Một đao một kiếm đồng thời chém lên cánh tay phải của gã. Cánh tay phải của gã bị chém đứt hai đoạn, máu tươi rớm ra bốn phía, gã thét lên rồi ngã lăn ra đất. Nhạc Bất Quần ra một chiêu đắc thủ, soạt một tiếng kiếm lại đâm vào đùi trái của một tên địch thủ. Tên này ngoác miệng chửi rồi lùi lại phía sau. Thế là lão đã loại bớt được hai tên, nhưng tình thế cũng không dễ dàng hơn cho lão chút nào. Bỗng hừ một tiếng, lưng lão bị trúng một chùy. Lão liên tiếp tấn công ba kiếm mới đánh lui được bọn địch. Lão kìm không nổi, miệng phun ra một bụng máu tươi. Bọn địch cùng hoan hô:
Nhạc lão nhi bị thương rồi, mệt thở hơi tai gì hả lão, quýnh nữa đi, quýnh đi.
Sáu tên đối chiến với lão thấy nắm chắc phần thắng nên nới rộng vòng dây ra. Lúc này Nhạc Bất Quần khó tìm được cơ hội để đả thương chúng. Địch nhân bịt mặt có cả thảy 15 tên, 3 tên trong bọn chúng bị vợ chồng Nhạc Bất Quần đã thương, chỉ có một tên bị chém cánh tay, thương thế rất nặng, còn hai tên kia bị thương ở đùi, không có gì đáng ngại. Bọn chúng tay cầm đèn, miệng không ngừng thóa mạ Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe khẩu âm của chúng đều có lẫn phương Nam, phương Bắc, võ công phức tạp, rõ ràng là chúng không cùng một môn phái, nhưng đường lối tiến thoái rất là ăn ý, chứ không phải nhất thời tụ họp lại. Lai lịch của bọn chúng thế nào thật khó mà đoán được. Điều kỳ lạ là cả 15 tên này không có một tên nào yếu kém. Dựa vào sự hiểu biết rộng lớn của lão trên giang hồ thì không thể có phe phái nào có đến 15 tên cao thủ mà ngay chỉ một tên lão cũng không nhận ra. Lão chỉ biết những người này chưa bao giờ giao thủ với lão, lão tuyệt đối không có thù hoán gì với chúng. Chẳng lẽ đúng là gì Tịch Tà Kiếm Phổ mới kéo nhau đến đây xin chuyện với phái Hoa Sơn? Nhạc Bất Quần nghĩ thầm trong lòng, nhưng tay kiếm vẫn không để chút sơ hở. Lão giận Tử Hà thần công thi triển ra, mũi kiếm ẩn hiện phát ra tia sáng chói lọi. Sau mười mấy chiêu kiếm, lại thêm một tên bị trúng kiếm của lão ở vai, cương đao trong tay rơi xuống đất, một tên che mặt khác ở vòng ngoài nhảy vào thay thế cho gã đó. Gã này tay cầm thanh đao, lao loan đao là thứ binh khí rất là nặng, mũi đao không ngừng móc lấy trường kiếm trong tay Nhạc Bất Quần. Nội lực của Nhạc Bất Quần vẫn sung mãn, tinh thần càng đánh càng hăng. Đột nhiên lão xoay tay trái phóng chữ, đánh trúng ngực một tên, rắc một tiếng, lão đã đánh gãy hai xương sườn. Hai tay gã cầm cây tân thiết và hoài trượng liền bị chấn động rơi xuống đất. Không ngờ gã này dũng mãnh phi thường, gã bị gãy xương sườn, đau thấu tim gan mà vẫn hung dữ. Gã lăn tới, giang hai tay ôm chặt lấy chân trái của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi, lão dung kiếm chém xuống lưng gã, đồng thời gạt hai thanh đơn đao đang phóng tới. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần chưa chém xuống được thì chân phải của lão đã đá vào đầu gã. Gã này là một tên cao thủ về môn cầm nã, tay trái gã đang giang ra ôm luôn chân phải của Nhạc Bất Quần rồi lăn đi. Võ công của Nhạc Bất Quần dù có cao thâm đến đâu cũng không cách nào đứng vững được, liền ngã xuống. Trong khoảnh khắc, đơn đao, đoạn thương, liễn tử chùy, trường kiếm cùng đồng thời phóng đến đầu, mặt, yết hầu, ngực và các chỗ hiểm yếu của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần thở dài, ném trường kiếm xuống, nhắm mắt chờ chết. Lão cảm thấy các huyệt đạo trên lưng, dưới sườn, cổ họng, dưới bên trái đều bị trúng điểm. Tiếp theo, hai tên bịt mặt kéo lão đứng dậy. Một tên già nua nói:
Quần tụ kiếm, Nhạc tiên sinh, võ công chắc tuyệt, quả nhiên là lành bất hư truyền. Bọn ta hợp lực đến 15 người để đối phó với một mình lão, mà còn bị thương hết 4-5 người mới bắt được lão. Không phục, không phục. Giờ này mà đơn độc đấu với lão thì đấu không lại rồi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, bọn ta có 15 người, còn bọn các ngươi có tới hơn 20 tên. So ra thì phải hòa sơn các ngươi, ý người đông thế mạnh. Tối nay bọn ta lấy ít địch nhiều mà vẫn đánh bại phái Hòa Sơn. Cái thắng này con sông dễ có được đâu, có đúng hay không hả?
Lấy tên bịt mặt cùng nói:
Dạ đúng như vậy, thắng thiệt không có dễ.
Lão già nói tiếp:
Nhạc tiên sinh, bọn ta với tiên sinh không thù không oán, tối nay bọn ta mạo muội đến đặt tội với quý phái, chẳng qua là chỉ muốn mượn địch ta kiếm phổ xem thử thôi. Kiếm phổ này vốn không phải là của phái Hoa Sơn. Tiên sinh đã dùng trăm phương ngàn kế để thu nạp các thiếu niên họ Lâm của Phước Oai Tiêu Cục là môn hạ. Dĩ nhiên là cứ mưu đồ chiếm đoạt bộ kiếm phổ này. Chuyện không quang minh chính đại chút nào. Đồng đạo Võ Lâm nghe tin, ai cũng vô cùng căm phẫn. Giờ này đã nói lời khuyên nhủ, tiên sinh nên đưa ra đi thôi.
Nhạc Bất Quần tức giận nói:
Nhạc mỗ đã rơi vào tay các ngươi, muốn giết thì cứ giết, lắm lời làm cái gì? Nhạc Bất Quần này là người như thế nào thì mọi người trên giang hồ đều nghe biết. Các người muốn giết Nhạc mỗ thì dễ, còn muốn làm bại hoại danh dự của Nhạc mỗ thì có nằm mơ cũng không được đâu.
Một tên bịt mặt cười ha hả rồi lớn tiếng nói:
Làm bại hoại danh dự của ngươi thật không dễ à. Này phu nhân này, con gái này, mấy tên nữ đệ tử của ngươi đều có dung mạo cũng khá đấy chứ nhỉ. Nếu bọn ta mà chia ra mỗi người lấy một cô làm vợ nhỏ ấy mà. Nhạc tiên sinh chẳng Võ Lâm thì lúc đó sẽ ngoài danh dự lấy lắm đấy nhỉ.
Gã vừa nói dứt lời thì cả bọn cùng cười rộ lên, tiếng cười đầy ý dâm đảng. Nhạc Bất Quần tức quá cả người phát sung, mấy tên che mặt thúc đẩy các nam nữ đệ tử từ trong miếu đi ra. Bọn đệ tử đều bị điểm trúng huyệt đạo, có tên mặt đầy máu, có tên vừa ra ngoài miếu thì té, rõ ràng là chân đùi đã bị thương. lão già che mặt nói.
Ngọc tiên sinh, có lẽ tiên sinh đã đoán ra được lai lịch của bọn ta ba phần rồi. Bọn ta không phải là anh hùng hảo hán phe bạch đạo trong võ lâm, không có chuyện gì mà không làm được. Huynh đệ ta có người có thói hiếu sắc, nếu có đắc tội với tôn phu nhân và lệnh ái thì tiên sinh còn mặt mũi nào mà vinh vàng được nữa.
Nhạc Bất Quần la lên.
Thôi, thôi, khả khả đã không tin thì cứ lục soát trên người Nhạc Mỗ xem có tịch tà kiếm phổ gì hay không.
Một tên bịt mặt cười nói.
Ta khuyên người nên tự đưa ra là hơn. Lục soát từng người thì phải lục soát đến phu nhân và các cô quê nữ khó coi lắm ạ.
Lâm Bình Chi lớn tiếng nói.
Tất cả tai họa này đều do Lâm Bình Chi mà ra. Ta nói cho các vị biết, Lâm gia ở Phúc Kiến xưa nay không có tịch tà kiếm phổ gì hết. Tin hay không tin là tùy ở quý vị.
Lâm Bình Chi nói vậy rồi lượm cây quài trường dưới đất, dùng lực đập mạnh vào trán mình. Nhưng hai cánh tay hắn đã bị điểm tuyệt đạo, nên ra tay không có chút khí lực nào. Bóp một tiếng, quài trường đập lên đầu chỉ chảy da chứ không chảy máu. Nhưng người nào cũng hiểu được dụng ý hành động này của Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi muốn hy sinh tính mạng để chứng minh không có kiếm phổ gì để lọt vào tay Phái Hoa Sơn. Lão già che mặt cười nói.
Lâm công tử, người rất có nghĩa khí. Bọn ta cùng với gia gia của người có mối giao tình. Nhạc Bất Quần đã hại gia gia người, đã nuốt mất một tịch tà kiếm phổ gia truyền của người. Nên hôm nay bọn ta ôm mối bất bình mà đến đây. Sư phụ của người chỉ có hư danh quân tử, chứ không phải là quân tử thật đâu. Chỉ bằng người quay lại là môn hạ của ta, ta bảo đảm dạy cho người thành một người đầy đủ công phu, ngang dọc giang hồ.
Lâm Bình Chi nói lớn.
Ra ra và má má của ta bị Dương Văn Hải và Mộc Cao Phong ám hại, nào có liên quan gì đến sư phụ ta? Ta đường đường là môn đồ của Phái Hoa Sơn, sao lại có thể gặp lúc nguy nan mà tham sống sợ chết?
Lương Phát reo lên.
Nói hay lắm, Phái Hoa Sơn ta.
Lương Phát nói chưa dứt lời thì một tên bịt mặt đã
Phái Hoa Sơn người thế nào?
Gã vừa nói vừa dung đao chém một đao vào đầu Lương Phát, máu tươi phun ra. 8-9 đệ tử Phái Hoa Sơn cùng kinh hãi la quảng lên. Trong đầu Nhạc Bất Quần nổi lên hàng loạt ý nghĩ, nhưng lão vẫn nghĩ không ra lai lịch của những tên này. Nghe lời lão già nói, có lẽ chúng là cường nhân trong Hắc Đạo, hoặc là những tên giặc tụ họp thành bang hội. Các nhân vật nổi danh trong Hắc Đạo và Bạch Đạo ở Bốn Châu, Tần Tấn Xuyên Dự, dù không biết biết hết, nhưng lão cũng có nghe biết. Tuyệt nhiên không có một bang hội hay là sơn trại nào có nhiều cao thủ đến như vậy. Tên sử đao chém đầu Lương Phát hạ thủ tàn độc, thật hiếm thấy trong võ lâm. Trên giang hồ, nhiệt động võ tranh đấu quyết giết người là chuyện bình thường, nhưng đối phương đã bị bắt rất hiếm khi bị dung đao chém đầu. Gã đó chém Lương Phát xong thì cười lên một tràng mang sợ, đi đến trước mặt Nhạc phu nhân, gã giơ tay đầu đao chém dưới đầu, cán dài cái vào không khí, cứa vào đầu Nhạc phu nhân không đầy nửa thước. Nhạc Linh Sang thét lên. Đừng giết má má ta. Cô nói xong liền ngất xỉu. Nhạc phu nhân là một trang hào kiệt trong giới nữ, không một chút sợ hãi. Bà nghĩ bị gã chém một đao để khỏi bị sỉ nhục chính là điều bà mong mỏi. Bà ngẩng đầu lên mắng.
Tên giặc chó má kia, không ngon thì cứ giết ta đi.
Vừa lúc đó, bỗng nghe tiếng gió ngựa ở phía đông bắc vọng lại. Mấy chục kỵ mã phóng nhanh đến. Lão già bịt mặt la lên.
Người nào vậy? Người nào vậy? Đi xem coi, đi xem coi.
Hai tên bịt mặt cùng dạ rồi nhảy phóc lên ngựa, giọt đi. Tiếng gió ngựa càng lúc càng lại gần. Tiếp theo là tiếng binh khí va chạm loảng choảng. Có người la. Hiển nhiên, bọn người đến và hai tên bịt mặt đã giao thủ với nhau, có người bị thương. Vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử Phái Hoa Sơn biết là có cứu tinh đến, ai cũng vui mừng. Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ mờ, 30-40 kỵ mã chạy trên đường lớn, nước bắn lên tung tóe, trong khoảnh khắc đã dừng cơn ngựa đứng thành một vòng tròn ngoài miếu. Một người ngồi trên lưng ngựa nói lớn:
"Các vị là bằng hiếu phái Hoa San. Ủa, đây không phải là Nhạc Quân nè?"
Nhạc Bất Quần nhìn lên mặt người đó, bất giác lão rất lúng túng. Thì ra người này là đệ tam Thái Bảo Tiên Hạc Thủ Lục Bắc phái Trung Sơn, mấy ngày trước đây đã từng cầm cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái lên đỉnh Hoa Sơn. Bên phải lão là một người cao to dạm dỡ, là đệ nhị Thái Bảo Đinh Miễn phái Trung Sơn. Đứng sừng sững bên trái lão là Phong Bất Bình, phe Kiếm Tông, phản tông phản đồ của phái Hoa Sơn. Ngoài ra, các cao thủ khác, phái Thái Sơn, Hành Sơn, ngày hôm đó đã đến Hoa Sơn, đều ở trong đám người này, có điều nhiều hơn lần lên núi hôm trước. Dưới ánh đèn bão lờ mờ ảo, nhất thời, lão không nhận ra được mọi người. Lục Bách nói:
"Nhạc huynh, hôm trước Nhạc huynh không có tiếp cờ lệnh của Tả Minh Chủ. Tả Minh Chủ rất lấy làm khó chịu. Này phái Đinh Sư Ca và Dương Sư Đệ của tại hạ, phụng cờ lệnh lên Hoa Sơn khỏi lại. Không ngờ trong đêm khuya lại gặp nhau ở đây, thật không ngờ."
Nhạc Bất Quần im lặng không đáp, lão già đứng đầu bọn bịt mặt reo lên:
"Thì ra ba vị Đinh Nghị Hiệp, Lục Tam Hiệp và Dương Thất Hiệp của phái Tùng Sơn đến đây, thật là hân hạnh, thật là hân hạnh."
Đệ thất Thái Bảo Dương Anh ngạc nói:
"Không dám, cao nhân quý tánh các hạ là gì? Vì sao không để cái bộ mặt thật mà tương kiến hả?"
Lão già bịt mặt đáp:
"Bọn sư huynh sư đệ chúng ta đều là hạng vô danh tiểu tốt trong các đạo, phỉ hiệu rất khó nghe, nếu đã nói ra e làm dơ tài các vị cao nhân võ lâm. Bọn tại hạ đối với Nhạc phụ nhân và Nhạc tiểu thư không dám vô lễ, nhưng có một chuyện tại hạ muốn xin các vị chủ trì công đạo võ lâm cho."
Dương Anh Ngạc nói:
"Chuyện gì? Xin cứ mạnh dạn nói ra cho mọi người cùng nghe."
Lão già bịt mặt nói:
"Nhạc Bất Quần thiên sinh đây có ngoại hiệu là Quân Tử Kiếm. Nghe nói là trước đây lúc nào tiên sinh cũng nói chuyện đạo đức nhân nghĩa, giảng giải quy củ của võ lâm. Nhưng mà gần đây lại có một chuyện, phước oai tiêu cục ở Phúc Châu bị người cướp phá, vợ chồng Lâm Trấn Nam bị hại, chắc các vị đã sớm biết rồi."
Dương Anh Ngạc nói:
"Đúng như vậy, nghe nói vụ đó do phái Thanh Thành ở Tứ Xuyên gây ra."
Lão già liên tục lắc đầu nói:
"Giang hồ đồn đại như vậy, nhưng tình thật thì chưa chắc đã là như vậy đâu. Bọn ta xin nói toạc ra cho mọi người đều biết, là nhà họ Lâm ở Phước Oai tiêu cục có một tịch tà kiếm phổ tổ truyền. Trong kiếm phổ ghi chép kiếm pháp tinh vi ảo diệu, sau khi luyện thành công có thể trở thành thiên hạ vô địch. Sở dĩ vợ chồng Lâm Trấn Nam bị hại là vì có người cố ý dòm ngó cái bộ tịch tà kiếm phổ này."
Dương Anh Ngạc hỏi:
"Vậy thì sao nữa?"
Lão già nói tiếp:
"Vợ chồng Lâm Trấn Nam rốt cuộc bị ai hãm hại, người ngoài không biết rõ sự tình. Chúng ta chỉ nghe nói vị Quân Tử Kiếm này ngấm ngầm sử dụng mỹ kế gạt con trai của Lâm Trấn Nam đầu nhập lập môn hạ phái Hoa Sơn. Bộ kiếm phổ đó dĩ nhiên lọt vào tay của phái Hoa Sơn. Vì vậy mọi người cân nhắc suy đoán đều nói là mưu kế của Nhạc Bất Quần. Cưỡng đoạt không thành thì dùng xảo kế để lấy cho bạn được. Thử nghĩ lại, tiểu thư họ Lâm được bao nhiêu tuổi, có được bao nhiêu hiểu biết, sau khi đầu nhập phái Hoa Sơn có khác gì một món đồ chơi để cho con cáo già này lung lạc ngoan ngoãn hai tay nhầm tịch tà kiếm phổ dâng lên cho lão rồi."
Dương Anh Ngạc nói.
Ta e rằng cũng chưa chắc như vậy đâu. Kiếm pháp của phái Hoa Sơn tinh diệu, Tử Hà thần công của Nhạc Tiên Sinh, Độc Bộ Võ Lâm là môn nội công thần kỳ nhất. Sao lại còn tham lam mưu đồ kiếm pháp của phái khác nữa?
Lão già ngẩng mặt lên trời cười ha hả rồi nói.
Lương lão anh hùng lấy cái tâm của người quân tử để đo cái mông của kẻ tiểu nhân rồi. Nhạc Bất Quần có kiếm pháp tinh diệu gì đâu. Sau khi phái Hoa Sơn của lão phân làm hai phe Khí Tông và Kiếm Tông, thì phe Khí Tông chiếm cứ Hoa Sơn chỉ nghiên cứu về luyện khí, còn kiếm pháp thì tầm thường, thậm chí còn cực kỳ ấu trĩ. Ba chữ phái Hoa Sơn chấn động giang hồ chỉ là hư danh, có người còn cho là họ có bản lãnh thật sự, nhưng kỳ thực thì
lão già cười nhạt vài tiếng rồi nói tiếp.
Theo lý mà nói đó thì Nhạc Bất Quần là trưởng môn phái Hoa Sơn, kiếm thuật rất cao thâm, nhưng các vị thấy tận mắt đó, lão vừa bị mấy tên vô danh tiểu tốt của bọn tại hạ bắt được. Bọn tại hạ một là không sử dụng độc dược, hai là không sử dụng ám khí, ba là không ỷ nhiều thắng ít, chỉ đem bản lãnh thật sự đấu với nhau đã hạ được bọn sư đồ phái Hoa Sơn. Võ công phải Khí Tông phái Hoa Sơn ra sao không cần suy nghĩ cũng đã rõ rồi, cho nên ta có thể hiểu là Nhạc Bất Quần tự biết mình thế nào, cho nên lão muốn cấp tốc luyện cho được kiếm pháp của Tịch Tà Kiếm Phổ cho tinh thâm, để khỏi mang tiếng là kẻ chỉ có hư danh. Không ngờ vừa đến bước quan trọng thì bị lộ tẩy.
Dương Anh Nhạc gật đầu nói.
Những lời này nghe cũng có lý đó.
Lão già lại nói.
Bọn tại hạ là vô danh tiểu tốt trong hắc đạo, nói đến công phu ở trong mắt có vị danh già thì chẳng có giá gì. Đối với Tịch Tà Kiếm Phổ đó cũng không khởi tâm tham lam làm gì. Chẳng qua là vì mười mấy năm về trước, bọn chúng ta từng được Lâm Tổng Tiêu Đầu ở Phước Oai Tiêu Cục có làm trọng vọng, mỗi năm đều tặng hậu lễ. Tiêu xa của lão đi qua núi bọn tại hạ thì các huynh đệ đều nể mặt không đụng đến. Lần này nghe nói Lâm Tổng Tiêu Đầu vì bộ kiếm phổ này mà bị nhà tan cửa nát, huynh đệ chúng ta không khỏi động lòng căm phẫn, nên đến đây tính sổ với Nhạc Bất Quần.
Lão nói đến đây ngừng một lúc, nhìn quanh mọi người trên ngựa rồi nói tiếp.
Đêm nay các vị đều là anh hùng hảo hán lừng danh trong võ lâm đã giá áo đến đây, còn có cả cao thủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái kết mình với phái Hoa Sơn. Vụ này rốt cuộc nên xử trí cách nào, xin các vị chỉ đạo cho. Bọn tại hạ nhất nhất tuân theo.
Chuyện Tiếu Lão Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Không cầu sống trong thế gian.
ngàn muôn khó khăn chờ ta.